Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 6 2013. Điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Hạ viện Mỹ. Trung Quốc ngăn cấm lễ viếng nạn nhân vụ Thiên An Môn. Ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng sắp khởi động trở lại một lò phản ứng hạt nhân. Biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai người chết, làn sóng phản kháng tiếp tục lên cao. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, giới đầu tư quốc tế đổ xô đến Miến Điện. Việc cơ quan văn hóa Việt Nam phạt tiền album của nhạc sĩ Ngọc Đại bị chỉ trích. RFI phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Thủy Kha từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, vào chiều hôm nay, 4 tháng 6, sẽ có một buổi điều trần tại Hạ viện Mỹ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam với sự tham gia của đại diện tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, cũng như của một số đại diện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, cựu dân biểu Cao Quang Ánh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS, linh mục Phạm Hữu Tâm và cô Hô Ly Ngô.
Buổi điều trần trước tiểu ban châu Phi, y tế toàn cầu, nhân quyền toàn cầu và các tổ chức quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ do dân biểu Christopher Smith chủ trì. Chủ đề của buổi điều trần là chính quyền Việt Nam vẫn duy trì chính sách đàn áp, với trọng tâm là những hành động của chính quyền Việt Nam vi phạm quyền và lợi ích của công dân Hoa Kỳ, cụ thể là các vụ chiếm đoạt tài sản của những người nay đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Trong bản điều trần sẽ đọc hôm nay trước Hạ viện Mỹ, ông John Shipton, Giám đốc vận động Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, nhấn mạnh là các hành vi bất đồng chính kiến ở Việt Nam luôn bị đàn áp và trong năm qua, ngày càng có nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị kết án và bỏ tù. Đặc biệt, tình trạng côn đồ sách nhiễu các nhà bất đồng chính kiến cũng có xu hướng gia tăng. Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày Chủ nhật vừa qua đã kết thúc bằng vụ công an bắt giữ và đánh đập người biểu tình. Việc hạn chế tự do báo chí, ông John Shipton đặc biệt nêu quyết định 20 bắt buộc các hãng truyền hình nước ngoài phải trả phí biên dịch và biên tập, tức là kiểm duyệt cho phần nội dung do cơ quan Việt Nam được nhà nước cấp phép thực hiện. Đại diện của Human Rights Watch đề nghị tiểu ban cũng như toàn bộ Ủy ban Đối ngoại chất vấn chính quyền Obama một cách nghiêm khắc về nội dung đối thoại giữa Mỹ với Việt Nam. Theo ông Shipton, đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ cân nhắc các hành động như loại Việt Nam ra khỏi đàm phán về đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP hay các đàm phán thương mại song phương khác và bắt đầu xét lại hợp tác quân sự với Hà Nội.
Trung Quốc ngăn cấm lễ viếng mộ nạn nhân vụ Thiên An Môn. Trong nhiều biện pháp nhằm ngăn cản người dân tổ chức kỷ niệm sự kiện 24 năm vụ thảm sát phong trào dân chủ Thiên An Môn, hôm nay Công an Trung Quốc đã đóng cửa nghĩa trang thành phố Bắc Kinh, nơi có phần mộ của những nạn nhân bị sát hại trong vụ đàn áp đẫm máu ngày 4 tháng 6 năm 1989, ngăn cấm mọi người đến viếng.
Sáng nay, lực lượng công an đã phong tỏa lối vào quanh nghĩa trang nằm ở phía tây thành phố Bắc Kinh, cấm mọi người dân cũng như các nhà báo tiếp cận khu nghĩa trang. Hàng năm cứ vào ngày kỷ niệm này, gia đình các sinh viên bị quân đội Trung Quốc giết hại trong vụ Thiên An Môn vẫn tới đây tưởng niệm thân nhân dưới sự giám sát rất chặt chẽ của lực lượng an ninh. Gần 1/4 thế kỷ đã trôi qua, vụ Thiên An Môn vẫn là đề tài cấm kỵ đối với báo chí chính thức. Tất cả các cuộc thảo luận công khai hay ý đồ tổ chức lễ tưởng niệm dưới mọi hình thức đều bị cấm. Gần sát đến ngày kỷ niệm năm nay, việc kiểm duyệt ngăn chặn được tiến hành giáo diết hơn, đặc biệt trên các trang mạng. Hôm nay vào mạng Internet ở Trung Quốc, những từ khóa tìm kiếm liên quan đến ngày 4 tháng 6, Thiên An Môn hoặc Nến đều bị chặn. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền China Human Rights Defender, đóng trụ sở tại Hồng Kông, Bắc Kinh còn tìm cách cô lập, giám sát một số nhà ly khai bảo vệ nhân quyền ở trong nước. Luật sư Lưu Hiểu Nguyên, một nhà đấu tranh nhân quyền tại Trung Quốc, đã thông báo trên Twitter là blog của ông đã bị đóng ngay sau khi ông đăng hình một ngọn nến cùng với lời kêu gọi mọi người tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn. Nghệ sĩ phản kháng chế độ nổi tiếng Ngải Vị Vị thì bình luận, xin trích, trong cái đất nước này, mọi tranh giành chỉ xoay quanh chuyện thắp và dập nến. Hết lời dẫn. Vụ thảm sát Thiên An Môn xảy ra trong đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 tháng 6 năm 1989, khi hàng nghìn sinh viên học sinh cắm trại trên quảng trường để đấu tranh đòi dân chủ. Chính quyền đã huy động quân đội cùng xe tăng vào giải tán dã man người biểu tình. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì hàng trăm thậm chí có hàng nghìn thanh niên đã bị sát hại trong vụ trấn áp này. Không những thế, những người tham gia phong trào sau đó còn bị bắt bỏ tù và truy bức cho đến tận bây giờ.
Cũng như mỗi năm, chỉ có Hồng Kông là nơi duy nhất thuộc lãnh thổ Trung Quốc tổ chức tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Hôm nay, hàng chục ngàn người dự kiến sẽ tập hợp tại quảng trường Victoria để tham dự buổi thắp nến tưởng niệm những người biểu tình bị quân đội Trung Quốc thảm sát cách đây 24 năm. Liên minh yểm trợ các phong trào ái quốc và dân chủ ở Trung Quốc đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm này, chờ đợi là sẽ có khoảng 150.000 người tham gia.
Tuy được giao trả cho Trung Quốc từ năm 1997, thuộc địa cũ của Anh Quốc hiện vẫn được hưởng quy chế đặc biệt, theo mô hình một quốc gia hai chế độ, tức là vẫn có đơn vị tiền tệ và hệ thống pháp lý riêng biệt. Người dân tại đây vẫn được hưởng quyền tự do ngôn luận mà hiện còn bị hạn chế ở Trung Hoa lục địa. Cuối tháng 5 vừa qua, nhân danh các nạn nhân Thiên An Môn, hơn 1.000 người đã tuần hành trước trụ sở chính quyền Hồng Kông, rồi kéo đến trước văn phòng liên lạc của Trung Quốc. Các sinh viên cũng đã tuyệt thực trong 3 ngày tại một khu thương mại có đông du khách Trung Quốc, giống như các sinh viên Bắc Kinh đã làm cách đây 24 năm, với hy vọng sẽ thúc đẩy chính quyền đối thoại. Theo một cuộc thăm dò ý kiến do Trường Đại học Hồng Kông thực hiện vào tháng trước, 68% người đặt khu hành chính này lên án hành động đàn áp của chính quyền Trung Quốc năm 1989, và cũng 68% cho rằng Hồng Kông phải tích cực thúc đẩy dân chủ ở Trung Quốc.
Sau vụ hỏa hoạn tại một lò mổ gia cầm ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc hôm qua đã làm 120 người chết, lãnh đạo cơ sở này đã bị bắt giữ. Hàng trăm người dân đã biểu tình đòi trừng trị những kẻ chịu trách nhiệm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu làm rõ vụ việc.
Trả lời AFP vào hôm nay, một viên chức thành phố Trường Xuân, thủ phủ Cát Lâm, cho biết đại diện chính thức theo luật định của lò Bảo Nguyên đã bị cầm giữ, tài sản của công ty bị phong tỏa. Theo thần hòa xã, trong vụ hỏa hoạn tại lò mổ ở thị trấn Đức Huệ, thuộc tỉnh Cát Lâm đó, ngoài con số hơn 100 người thiệt mạng, còn có 70 người bị thương khi xảy ra hỏa hoạn, chỉ có 300 người làm việc tại lò sát sinh. Những người thoát nạn đã kể lại cảnh kinh hoàng khi bể lửa bao quanh, người chạy hỗn loạn, té ngã chồng chất lên nhau. Theo lời kể, chỉ có một cửa duy nhất mở được để thoát thân, khiến cho mọi người đều kéo ùa về một hướng. Hôm nay thì cả trăm người đã biểu tình gần lò sát sinh và đụng độ với công an. Họ tố cáo lãnh đạo lò không tôn trọng tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn và đòi chính quyền phải trừng trị đích đáng để những vụ tương tự không tái diễn. AFP trích Tân Hoa Xã cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du châu Mỹ đã lên tiếng yêu cầu phải xác định những người chịu trách nhiệm thảm họa.
Ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng sắp khởi động trở lại một lò phản ứng hạt nhân. Theo các tiết lộ ngày hôm qua của một trung tâm nghiên cứu Mỹ, Bắc Triều Tiên có thể khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon trong vòng 1 hoặc 2 tháng sắp tới. Điều này sẽ cho phép Bình Nhưỡng thúc đẩy chương trình vũ khí của họ.
Từ các bức ảnh vệ tinh chụp ngày 16 và 22 tháng 5, Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins cho biết là Bắc Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ thực thụ tại nhà máy này, đặc biệt là tại lò phản ứng chạy bằng than chì với công suất 5 MW. Blog 38 Bắc của Viện Nghiên cứu nêu rõ, trong vòng 1 hoặc 2 tháng, các lò phản ứng có thể bắt đầu chạy lại, nhưng vấn đề là liệu có sẵn các thanh nhiên liệu mới hay không. Khi đi vào hoạt động, lò phản ứng này có thể sản xuất khoảng 6 kg plutonium mỗi năm, có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Những hình ảnh mới được công bố vào thời điểm quan hệ giữa phương Tây và chế độ Bắc Triều Tiên bớt căng thẳng hơn trong những ngày gần đây. Trước đó, thì Bình Nhưỡng đã từng lớn tiếng đe dọa tấn công vào nước Mỹ. Tháng 4 vừa qua, Bắc Triều Tiên loan báo việc khởi động lại lò phản ứng vốn đã bị đình chỉ hoạt động vào năm 2007, theo một thỏa thuận quốc tế được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 27 tháng 3 từng cho thấy các công trình xây dựng trên một con đường gần trung tâm, cũng như ngay phía sau lò phản ứng. Các công trình này rõ ràng nhằm chuẩn bị cho việc khởi động lại thiết bị làm mát tối quan trọng cho lò phản ứng. Các hình ảnh cũng cho thấy là Bình Nhưỡng có thể cho khởi động lò phản ứng hạt nhân tại cùng một cơ sở. Cả hai đều có thể cung cấp điện nhưng cũng có thể sử dụng để sản xuất plutonium dùng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, làn sóng phản kháng chính phủ tiếp tục dâng cao. Thổ Nhĩ Kỳ bước qua ngày thứ năm liên tiếp bạo lực trong cuộc đối đầu giữa đường phố và chính phủ Thủ tướng Erdogan. Mặc dù Tổng thống Abdullah Gül sáng qua đã kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh, nhưng hôm nay hàng chục ngàn người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường thách thức chính quyền, sẵn sàng đối mặt với vũ lực của cảnh sát. Cuộc đối đầu giữa những người phản kháng và chính phủ càng căng thẳng khi công đoàn kêu gọi tổng đình công sau khi người biểu tình thứ hai bị chết trong cuộc đụng độ với cảnh sát tối qua.
Theo đặc phái viên của RFI Stephanie Schuller, đêm hôm qua rạng sáng hôm nay tại Istanbul vẫn còn xảy ra nhiều vụ đụng độ bạo lực giữa lực lượng giữ gìn trật tự và người biểu tình sau khi chính quyền dùng đến trực thăng tham gia chấn áp cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra tại quảng trường Taksim. Trên toàn quốc hôm qua, người dân ở hơn 60 thành phố đã xuống đường biểu tình. Các vụ đụng độ với cảnh sát đã xảy ra làm hàng trăm người bị thương, ít nhất đã có hai người biểu tình thiệt mạng trong những ngày qua. Tại Istanbul, cũng như ở các thành phố lớn khác, vẫn là một cảnh tượng cảnh sát dùng đạn hơi cay, vòi rồng phun nước để đáp trả cơn mưa gạch đá và đủ các loại vật thể của người biểu tình. Những người tập hợp trên quảng trường Taksim tối qua đã kêu gọi sự hỗ trợ từ công đoàn. Hôm nay, Liên đoàn các nghiệp đoàn cơ quan nhà nước đã quyết định hỗ trợ phong trào phản kháng với việc kêu gọi đình công trong hai ngày từ hôm nay. Sự việc bắt đầu từ một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối một dự án bất động sản của chính phủ khiến phải phá đi một công viên tại Istanbul. Nhưng phản ứng thô bạo của cảnh sát đã châm ngòi nổ khiến cho cuộc biểu tình bùng phát ở khắp nơi. Sự phản kháng của người biểu tình nhanh chóng biến thành phong trào đấu tranh chính trị. Giờ đây họ đòi chính phủ của Thủ tướng Tayyip Erdogan phải từ chức. Thủ tướng Erdogan hiện đang công du Maroc, tỏ rõ thái độ không nhượng bộ phong trào phản kháng, đồng thời cho biết khi ông trở về các vấn đề sẽ được giải quyết. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các công đoàn, ngành y tế, ngoài hai người bị chết, thì các cuộc xô xát bạo lực trong 4 ngày qua đã làm 1.500 người bị thương ở Istanbul, 700 người ở Ankara. Con số này không được chính quyền xác nhận. Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, thì chỉ có 58 thường dân và 115 cảnh sát bị thương. Việc chấn áp thô bạo người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị nhiều nước phương Tây như Hoa Kỳ, Anh, Pháp chỉ trích và tỏ quan ngại đặc biệt.
Hôm nay, lãnh đạo Nga và Liên hiệp châu Âu bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh lần thứ 31 giữa hai bên. Theo giới phân tích, hội nghị này khó có thể có kết quả khả quan do nhiều hồ sơ gai góc, nhất là Syria, giá khí đốt và tình trạng nhân quyền tại Nga.
Mở ra tại thành phố Yekaterinburg, cách Moscow 1.500 cây số về phía đông, hội nghị tập hợp Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov, đại diện Liên bang Nga, trong lúc phía Liên hiệp châu Âu có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Armin Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso và bà Catherine Ashton, phụ trách đối ngoại của Liên hiệp. Nhật báo Nga Vedomosti sáng nay trích dẫn một cố vấn của Tổng thống Nga Yuri Uchakov xác nhận Syria, hồ sơ gây bất đồng sâu sắc giữa châu Âu và Nga, nằm trong chương trình nghị sự. Nga cương quyết bảo vệ đồng minh của mình, và hôm Chủ nhật vừa qua đã ngăn chặn một dự thảo nghị quyết của Anh tại Liên hiệp quốc về tình hình chiến sự ở Qusair, Syria. Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho chế độ Assad, khiến hai ngoại trưởng Đức và Mỹ hôm thứ Sáu đã lên tiếng kêu gọi Nga ngưng cung cấp vũ khí cho Damas. Trong khi đó, thì Nga chỉ trích châu Âu hậu thuẫn phe nổi dậy. Hôm nay, thì Tổng thống Nga cũng khẳng định là chưa giao hỏa tiễn S-300 cho Damas như nhiều lời đồn đại. Tuy nhiên, trên hồ sơ này, thì giới phân tích cho là Moscow và Bruxelles có thể đi đến một thỏa thuận tối thiểu, ra một thông cáo ủng hộ hội nghị hòa bình gọi là Geneva 2. Hồ sơ nhân quyền gây khó chịu dĩ nhiên là vấn đề về cái chết trong nhà giam vào năm 2009 của luật sư chống tham nhũng Sergei Magnitsky, cũng như các luật hạn chế hoạt động các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ tại Nga. Một lĩnh vực bất đồng quan trọng thứ ba là hồ sơ năng lượng, cụ thể là sự hiện diện mà Brussels đang tìm cách hạn chế của đại tập đoàn Nga Gazprom trên thị trường khí đốt châu Âu. Vào tháng 9 năm ngoái, thì Ủy ban châu Âu đã cho mở một cuộc điều tra chính thức nhắm vào Gazprom, bị nghi ngờ cản trở cạnh tranh và thao túng giá.
nhận thấy Tehran thiếu hợp tác trong hồ sơ hạt nhân, Hoa Kỳ quyết định gia tăng mức độ trừng phạt Iran nhắm trực tiếp vào đồng tiền rial và lĩnh vực công nghiệp xa hơi.
Phát ngôn viên của chính phủ Mỹ Jay Carney hôm qua, mùng 3 tháng 6 cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bật đèn xanh cho việc áp đặt trừng phạt đối với các cơ quan tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch mua bán số lượng lớn đồng tiền rial hoặc mở tài khoản bằng đồng rial bên ngoài Iran. Thông cáo của chính phủ Mỹ cũng giải thích do các biện pháp trừng phạt Iran của Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà từ đầu năm 2012 đến nay đồng tiền rial đã bị mất giá phân nửa. Nhưng lần này, lệnh trừng phạt của Washington nhắm trực tiếp vào đồng tiền Iran với mục đích để đồng rial không còn giá trị sử dụng ở bên ngoài Iran. Một mảng đối tượng trừng phạt khác được thông báo trong ngày hôm qua liên quan đến ngành công nghiệp xe hơi của Iran, một nguồn thu nhập chính của kinh tế nước này. Các quy định này có khả năng gây thiệt hại liên đới đến các hãng xe hơi nước ngoài như Renault, Nissan hoặc một số nhà sản xuất xe châu Á. Cụ thể, lệnh cấm vận của Mỹ sẽ nhằm vào việc cung cấp thiết bị hoặc chuyển giao tài sản hay dịch vụ quan trọng liên quan đến chế tạo hoặc lắp ráp tại Iran các loại xe từ hạng nhẹ đến hạng nặng, từ xe tải, xe buýt đến xe gắn máy cũng như các loại máy móc dùng để chế tạo xe hoặc phụ tùng. Theo giới quan sát, các biện pháp này là khá nặng vì nó đánh vào ngành xe hơi, ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động thứ hai sau năng lượng ở Iran. Cũng vẫn theo các chuyên gia về Iran thì Tehran vẫn lợi dụng phát triển ngành công nghiệp xe hơi để mua một số loại sợi carbon dùng trong chế tạo xe hơi và để làm các máy ly tâm làm dầu uranium. Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Obama đã ký 9 sắc lệnh trừng phạt Iran, các lĩnh vực như năng lượng, giao thông, đóng tàu biển, quản lý, hải cảng đã từng là đối tượng trừng phạt nặng nề. Sắc lệnh trừng phạt trên chỉ là bổ sung thêm các lệnh cũ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, giới đầu tư quốc tế đổ xô đến Miến Điện. Khoảng 900 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia hiện đang có mặt ở Naypyidaw, thủ đô mới của Miến Điện, để dự diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á, sẽ khai mạc ngày mai và kéo dài trong 3 ngày. Đây là một sự kiện mang đầy tính biểu tượng vào lúc mà Miến Điện, sau 50 năm bị cô lập trên trường quốc tế, bắt đầu mở cửa cho đầu tư nước ngoài, trở thành một địa điểm hấp dẫn với doanh nghiệp toàn cầu. Những cải tổ ngoạn mục mà chính phủ của Tổng thống Thanh Sen thực hiện, trả tự do cho tù chính trị, cho bà Aung San Suu Kyi trở lại chính trường, ngưng bắn với các lực lượng đổi dậy sắc tộc thiểu số, đã được các nước phương Tây tặng thưởng với việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Miến Điện. Nhật Bản cũng vừa loan báo các khoản cho vay và viện trợ mới, tổng cộng hơn 300 triệu euro để hỗ trợ các cải tổ ở Miến Điện. Năm tới, Miến Điện cũng sẽ nắm chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và với tư cách này, sẽ tổ chức nhiều cuộc họp thượng đỉnh quốc tế với sự tham gia của các cường quốc châu Á và kể cả Hoa Kỳ. Những thay đổi nhanh chóng của một quốc gia mà mới gần đây còn gần như toàn bộ cả thế giới tẩy chay đã gợi sự thèm thuồng của các nhà đầu tư ngoại quốc, đang rất muốn đến khai thác những nguồn tài nguyên dồi dào tại Miến Điện. Chưa bao giờ Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Châu Á lại thu hút đông người dự như thế, theo như ghi nhận của ông Sunshan Palakuti Rao, đặc trách về khu vực này của diễn đàn. Thủ đô trẻ của Miến Điện, Naypyidaw, bởi vì Miến Điện chỉ mới dời đô vào năm 2005, coi như sẽ trải qua cuộc trắc nghiệm quốc tế đầu tiên. Nhưng sự mong đợi quá lớn của giới doanh nghiệp ngoại quốc càng tạo thêm áp lực lên chính quyền Naypyidaw, bởi vì nước này phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Đúng là trong thời gian qua, Miến Điện đã có một số nỗ lực vực dậy nền kinh tế, chẳng hạn như thả nổi đồng nội tệ, tăng cường tính độc lập của ngân hàng trung ương, ra luật đầu tư ngoại quốc. Nhưng Miến Điện hiện vẫn chưa có một khuôn khổ luật pháp hoàn chỉnh, hệ thống tư pháp thì tham nhũng nặng nề, hệ thống ngân hàng thì còn sơ khai và cơ sở hạ tầng phải được xây dựng lại từ đầu. Những vụ bạo động tôn giáo đẫm máu gần đây cũng đã gây lo ngại cho tiến trình cải tổ ở Miến Điện. Trong 3 ngày diễn đàn, các đại biểu sẽ hiểu rõ hơn về những thách đố đang chờ đón Miến Điện. Thực ra thì họ cũng đã đối diện ngay với thực tế rồi, vì trong bản hướng dẫn các đại biểu quốc tế, ban tổ chức diễn đàn đã ghi rõ là ở Miến Điện không có máy rút tiền cho người nước ngoài, không thể chi trả bằng thẻ tín dụng và sẽ không xài được điện thoại thông minh smartphone vì không có mạng lưới điện thoại di động 3G. Chính Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế của Miến Điện, Seth Un, cũng nhìn nhận rằng, chúng tôi như đang ngồi trên đống lửa. Dầu sao lịch sử Miến Điện vừa được đánh dấu bằng một sự kiện quan trọng, đó là sau hơn 60 niên vắng mặt, tập đoàn nước nhà khác Coca-Cola này vừa quay trở lại Miến Điện với việc khai trương một nhà máy mới hôm nay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là phần điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài gia công dệt may, con gà đẻ trứng vàng của Bangladesh đang bị đe dọa. Cuối cùng sẽ là một cuộc sống muôn màu do Tú Anh thực hiện, nói về Trung Quốc, môi trường ô nhiễm, chính quyền phủi tay. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt, xin chào nhà thơ Nguyễn Thị Kha. Thưa ông, như ông đã biết, ngày hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa chính thức công bố quyết định xử phạt hành chính đối với nhạc sĩ Ngọc Đại 30 triệu đồng vì tự ý phát hành trái phép đĩa nhạc CD mang tên Thằng Mõ 1 cái nường 8X vì nội dung nói xấu chế độ và ngôn từ dung tục. Đúng sai trong vấn đề này như thế nào ạ? Xin ông cho biết các nhận định của ông ạ.
Riêng với tôi, về nghệ thuật thì Ngọc Đại là một nhạc sĩ hết sức tuyệt vời. Và anh đã có những cái giai điệu mà dân cưa, những giai điệu nó khớp khẩy khác lạ đối với những cái giai điệu hình sin của nhiều thời đại. Chính vì như thế cho nên là âm nhạc của anh nó làm cho người ta có một cái sự chuyển động trong cái tư duy thẩm mỹ và cái thưởng thức thẩm mỹ.
Mà chính vì thế cho nên là anh Ngọc Đại đã được thế hệ trẻ tiếp nhận một cách rất là thoải mái.
Anh Ngọc Đại là anh biết cái này thì đấy là một cái thể hiện của anh, cho nên là anh ấy không hề, cái đĩa này của anh không hề có bán ở đâu cả, không phát hành mà cũng không bán ở đâu cả, và anh chỉ cho người này người kia thôi. Cho nên cái việc phạt tiền như thế là rất là vô lý. Tức là nó chả phải là một cái ấn phẩm nó thuộc về cái luồng của nhà nước, thì đúng hay không đúng thì lúc ấy mình phạt, chứ còn bây giờ cái này là anh làm để chơi và anh để tặng cho mọi người bạn bè của anh thôi, còn bạn bè giúp đỡ anh như thế nào thì đấy là cái câu chuyện rất là bình thường như cuộc sống, thì không thể gọi là đưa ra cái phạt tiền, nên nó rất vô lý.
Dạ. Dạ thưa nhà thơ Nguyễn Thị Kha, thì tức là về cái chuyện mà Sở Văn hóa Hà Nội đấy mà phạt tiền đấy, thì là theo ông thì là nó không có dựa trên một cái căn cứ về mặt pháp lý hay là cái quy chế nào, có đúng không ạ?
Nó không có cơ sở về pháp lý, không hề có cơ sở pháp lý. Ông Ngọc Đại không có làm cái gì dính dáng đến pháp lý đâu. Đây là chỉ trong cái luồng anh em chơi với nhau thôi, thì đấy là một cái sự tự do của sáng tạo mà. Thì ông có thể cho cái này lên trên, chứ điều về mặt pháp lý là không đúng. Phạt tiền là không đúng. Yeah.
Phía nhà nước cho rằng là nhạc phẩm của nhạc sĩ thì không xin phép mà vẫn phát hành.
Không phát hành. Ông Ngọc Đại không phát hành cái đĩa này. Ông Ngọc Đại thì ông chỉ in ra để ông tặng cho mọi người thôi. Cho nên là nói là phát hành là sai. Ông ấy không, nếu như ông ấy mà bán, ông đưa cho một ai đó đi bán các thứ, bán xác ở ngoài đường ngoài xá thì là ông ấy bị phạt là đúng. Nhưng mà đây ông Ngọc Đại đâu có chuyện đó. Ông ấy chỉ là tặng cho bạn bè thôi, bạn bè xung đâu thế nào, cái việc của ông ấy với bạn bè. Cho nên là cái việc ấy là việc vô lý. Tức là anh Ngọc Đại anh cố gắng anh nói lên những cái điều mà anh đã đi theo, đã dâng hiến trong một cái thời đại rất là dài. Anh Ngọc Đại vốn là một cựu chiến binh Quảng Trị. Anh ấy đã ở Quảng Trị từ năm 68 cho đến năm 72. Đấy. Cho nên là anh muốn có cái tâm sự của anh về cái chuyện, về cái con đường đi của anh. Đấy, con đường đi của anh nó vấp phải những cái gì nó ra làm sao trong thời đại hiện nay, thì đấy là một cái tâm sự thì người ta cũng có quyền nói, tại sao lại không nói được. Nhưng tất nhiên nó vẫn ở mức tức là để chia sẻ đấy, và nó còn phải để mà được chính thức hóa thì nó là một câu chuyện khác. Cho nên là hiện nay ông Ngọc Đại đang chỉ dừng mức làm thể nghiệm và tặng cho bạn bè để bạn bè nghe xem thôi, vì đây là một con đường hết sức dài dòng và nó vẫn phải cần có rất nhiều sự góp ý. Cho nên là Ngọc Đại như thế là làm thế là rất cẩn thận, và ông ấy rất tôn trọng người nghe, cho nên là ông ấy làm cái đĩa rất là đẹp đấy để cho tặng cho mọi người bằng chính ông ấy, ông không mời mặc ai cả, bằng chính ông ấy tự biểu diễn tự hát. Vì bây giờ là nếu mà có thời gian mà đi hát tất cả các nơi thì nó cũng khó.
Thưa ông, xin ông cho thính giả biết thêm về một số điểm chủ yếu mà ông ghi nhận về các sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Đại và đặc biệt là album tác phẩm mới này.
Ngọc Đại thì có rất là nhiều tác phẩm mà đã được các nước này công nhận. Ví dụ như là ngày xưa ông có những cái bài như là bài Chiều trên sông Đà chẳng hạn, đấy là rất là hay. Rồi những bài hát về Hà Nội rồi là những bài hát như là khổ thơ của Vinh Linh, Diệt Cầm Lai, thì được người ta rất là ủng hộ đó, thế đó. Bây giờ ông tìm sang một cái quán đi khác của ông ấy, thì ông bắt đầu thể hiện, thì là ông cần ý kiến của bạn bè thì ông lên dưới này ra.
Thưa nhà thơ đã trực tiếp nghe cái album nhạc mới thằng Mõ này ấy, chưa?
Tôi nghe rồi chứ, tôi rất thích cái sự thành thật của anh ấy. Người ta có thể sai hay đúng nhưng mà thành thật những cái quan trọng. Tôi thấy là cái này, đây là một cái giải tầm rất là rộng và bài nào tôi thích tôi đã nghe hết, nghe trong một buổi luôn, nghe từ đầu đến cuối luôn. Và tôi nhận thấy rằng là anh rất là sáng tạo trong những bài tập mới. Những lúc chúng ta đang tìm đắm trong những ngôn ngữ cũ thì Ngọc Đại đang tìm những cái ngôn ngữ mới để mà nói về cái cuộc đời ngày hôm nay.
Thưa ông, thì khi mà báo chí Việt Nam nói rất là nhiều về cái album nhạc Thằng Mõ này của nhạc sĩ, thế thì có nhiều chỉ trích rằng là cái album này là mang tính chất dung tục và khiêu dâm. Cái số lượng những cái bài mà chỉ trích thì là rất là nhiều. Xin ông cho biết nhận định của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
Ông chỉ trích thì tất nhiên là một cái quan niệm của một cái đám mà nó lụy vào cái đạo khổng, rồi là những cái truyền thống cũ thích của cái đất nước này mà cần biến đổi. Và tôi cũng có dẫn chứng là thực ra từ đầu thế kỷ, ông Bích Khê ông đã viết đây sự thật trần truồng nằm giữa háng, cái chuyện đấy cũng là bình thường, có gì đâu. Mà bây giờ đến cái thời đại người ta cũng không quan tâm những chuyện đó. Bây giờ vấn đề là người ta xem cái lượng thông tin đi và người ta như thế nào. Chứ còn bây giờ là mang cái đạo khổng áp đặt vào Việt Nam, bây giờ nó cũng bắt đầu, nó cũng không còn gì là nó cũng bắt đầu sập sạch rồi, cái gì là mới cả. Và cái nói là dung tục các thứ này đó, thì cái đấy dung tục là anh dựa trên một cái hệ quy chiếu nào. Nước Việt Nam không phải nô lệ của đạo khổng, nước Việt Nam có một sự sống hồn nhiên của nước Việt Nam. Tại sao các anh cứ đi gò vào lấy một cái mẫu như thế để mà áp đặt vào con người ở Việt Nam đấy? Thì cái bây giờ nó phải phá ra, qua rất nhiều thời đại bây giờ nó phải phá ra những chuyện đó. Mà không phải là diễn biến Ngọc Đại ngay từ thời Bích Khê đó như thế rồi, ông ấy đã khẳng định cái điều đó rồi. Cho nên là vấn đề là anh lấy cái tiêu chí gì, cái lấy tiêu chí có chuẩn không, hay là cái tiêu chí cần phải bỏ đi đấy. Bây giờ ngay cả người Trung Quốc người ta cũng có người người ta không thích đạo khổng nữa, cho đạo khổng đã làm hại Trung Quốc đấy. Thế thì cũng là một cái câu chuyện tại sao mà bây giờ thời đại này là thời đại người ta có thể có tiếng nói riêng của mình và khẳng định cái tiếng nói riêng của mình, thì cái chuyện đấy là rất bình thường thôi. Thế còn tôi vẫn nhắc lại, tôi là phạt tiền như thế là vô lỗi, vì nó chả có cái gì để phạt cả, nó chả có dính dáng cái đến vấn đề pháp lý mà phạt cả.
FFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thị Kha đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay về sự việc cơ quan quản lý văn hóa Việt Nam xử phạt hành chính album nhạc tự lưu hành mới ra mang tên Thằng Mõ 1 Cái Nường 8X của nhạc sĩ Ngọc Đại.
Combien d'entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue, épouvantail tout gris. Que la cité a exclu
les rues, les gens et le monde vont bien trop vite pour lui. Dans ses yeux absents d'enfant ne passe que l'effroi du temps.
Pour descendre et remonter 6 étages d'escalier, il faut l'éternité.
Quelle faute a-t-il dû commettre le vieux tout gris qui traîne ses vieux membres rassis?
Combien d'entre nous ont fait quoi que ce soit de palpable? Un geste, un mot, un sourire pour le raccrocher à nous. La vieillesse nous fait frémir. On ne veut pas croire au pire. Nos yeux ne retiennent d'elle qu'une image irréelle.
Mon vieux à moi, tous les mois, va à tout petit pas empocher sa pension. Il se ménage au retour un détour insolite chez le glacier du coin.
Vừa rồi là ca khúc Love You đã khép lại phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Hạ viện Mỹ. Trung Quốc ngăn cấm lễ viếng mộ nạn nhân vụ Thiên An Môn. Ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng sắp khởi động trở lại một lò phản ứng hạt nhân. Biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai người chết, làn sóng phản kháng tiếp tục lên cao. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giới đầu tư quốc tế đổ xô đến Miến Điện. Việc cơ quan văn hóa Việt Nam phạt tiền album của nhạc sĩ Ngọc Đại bị chỉ trích. RFI phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Thị Khoa từ Hà Nội. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Thu Hằng biên tập.
Điểm báo.
24 năm sau sự kiện Thiên An Môn, nhiều tổ chức vẫn kiên quyết yêu cầu Bắc Kinh công bố sự thật. Nhân dịp này, nhật báo Le Figaro có một bài miêu tả lễ tưởng niệm tại Hồng Kông.
Trường Đại học Hồng Kông, dưới sự khởi xướng của Chủ tịch Liên minh Hồng Kông, ủng hộ các phong trào yêu nước và dân chủ Trung Quốc, tổ chức tưởng niệm để truyền bá kỷ niệm này và yêu cầu Bắc Kinh công bố sự thật về vụ thảm sát phong trào sinh viên năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn. Khoảng 180.000 người dự định sẽ tham gia sự kiện này.
Bắc Kinh luôn khẳng định chỉ có vài trăm người chết do chống cách mạng. Tổ chức Chữ thập đỏ công bố 2.600 người chết. Tuy nhiên, số người chết còn nhiều hơn vì nhiều gia đình có con chết trong vụ thảm sát không dám công bố do sợ rủi ro sau này. Một nghị viên Hồng Kông phát biểu, chúng tôi muốn nói với các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới, những người yêu cầu chúng tôi yêu nước là không thể được nếu họ không nói sự thật. Họ phải chính thức công nhận vụ thảm sát để chúng ta có thể tin tưởng vào họ. Dù họ muốn hay không, những người chết tại quảng trường Thiên An Môn sẽ mãi nằm trong trái tim của người dân Trung Quốc. 60 năm từ khi ký hiệp định đình chiến, ý tưởng tái thống nhất với Bắc Triều Tiên hiện giờ là điều khó thực hiện. Báo La Khoa đăng bài phóng sự về sự kiện này của đặc phái viên của mình từ Seoul trong bài Khó tái thống nhất bán đảo Triều Tiên. Niềm hy vọng tái thống nhất đã bị dập tắt từ khi người anh em láng giềng Bắc Triều Tiên đơn phương rút nhân công khỏi khu vực công nghiệp Song và dạng xóa bỏ Seoul khỏi bản đồ dưới tấm thảm bom và biển lửa. Các hành động đe dọa của vị chủ tịch trẻ tuổi Bắc Triều Tiên chỉ làm căng thẳng thêm mối quan hệ sóng gió giữa hai nước đã khiến giới trẻ Hàn Quốc có cái nhìn khác về người anh em láng giềng. Với họ, Bắc Triều Tiên giờ thành nước ngoài và không hình dung được là họ có thể sống ở đó. Từ năm 1953, trong khi Hàn Quốc không ngừng phát triển, thì người anh em láng giềng trì trệ từ khi Liên Xô sụp đổ từ những năm 1991, còn Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới. Phản ánh thực tế khó khăn tại Bắc Triều Tiên, một linh mục Hàn Quốc chuyên đàm phán để giúp đỡ lương thực cho người dân Bắc Triều Tiên cho biết. Tình hình thực phẩm và sức khỏe vô cùng nguy kịch, người dân chịu khổ và thiếu lương thực và thuốc men, và nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ những người anh em của mình. Nhưng Bắc Triều Tiên lại nghĩ là phải giải phóng Hàn Quốc khỏi thống trị của Mỹ, đấy mới là quan điểm thống nhất của họ, chẳng có gì giống với quan điểm của chúng ta.
Trong thời gian gần đây, phía Hàn Quốc tăng cường mọi nỗ lực tái thống nhất. Các nhà kinh tế lớn nhất của nước này đã tới Đức để nghiên cứu quá trình tái thống nhất chính trị và kinh tế của hai miền Đông và Tây Đức. Tuy nhiên, trường hợp Bắc và Nam Triều Tiên khác biệt quá lớn, một mặt do phát triển kinh tế chênh lệch, mặt khác do thái độ bất hợp tác của Bình Nhưỡng. Chế độ của Kim Jong-un quá mạnh và quân đội càng ngày càng trung thành hơn. Hơn nữa, người chủ tịch trẻ tuổi này còn tuyên bố rằng chiến tranh Triều Tiên chưa kết thúc. Nhà báo nổi tiếng Hàn Quốc Kim Hong-kyung dự tính, xin trích, Hàn Quốc sẽ phải chu cấp hàng nghìn tỷ đô la, từ 2.000 đến 5.000 tỷ theo nhiều nghiên cứu, để bảo đảm quá trình tái thống nhất trong trường hợp Bắc Triều Tiên sụp đổ.
Các tổ chức phi chính phủ đặt niềm tin và kỳ vọng vào khả năng tái thống nhất. Ngoài các hoạt động nhân đạo giúp đỡ lương thực cho người dân Bắc Triều Tiên, họ còn giúp đỡ hàng trăm nghìn người sống tị nạn tại Trung Quốc, ước tính từ 150.000 đến 200.000 người. Từ năm 1953, khoảng 25.000 người tị nạn Bắc Triều Tiên đã hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc. Trong trường hợp tái thống nhất, họ sẽ là chìa khóa cho sự thông cảm giữa người dân hai miền Triều Tiên. Vẫn liên quan đến tình hình Đông Á, các nhật báo Leseco và Le Monde ra ngày hôm nay đề cập đến chiến lược tăng trưởng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong phụ trang kinh tế, phóng viên báo Leseco phân tích từ khi nhậm chức vào cuối tháng 12 năm 1912, hai trong ba mục tiêu trong chính sách tăng trưởng Abenomics của Thủ tướng Nhật Bản lần lượt được thực hiện. Chính sách thứ nhất nhằm đầu tư vào các công trình công với 10.300 tỷ yên. Chính sách thứ hai nhằm làm giảm lạm phát xuống dưới 2% từ nay tới 2 năm nữa. Tuần này, ông sẽ công bố mục tiêu cuối cùng, chiến lược tăng trưởng. Mục đích chiến lược này nhằm mở rộng thương mại Nhật Bản ra quốc tế. Tokyo hứa tham gia vào nhiều thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch. Chính phủ cũng mong muốn tạo cơ hội cho phụ nữ gia nhập thị trường lao động. Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ bãi bỏ kiểm soát nhiều lĩnh vực để kích thích cạnh tranh và sẽ đề ra các chính sách hỗ trợ trong các lĩnh vực tương lai như công nghệ robot và công nghệ sinh học.
Tác giả bài phân tích nhận định nếu chính phủ Nhật Bản muốn thành công chính sách của mình, thì Thủ tướng Shinzo Abe phải thể hiện được quyết tâm. Từ tháng 7 năm 2012, đảng của ông chiếm đa số trong Quốc hội. Đây là cơ hội duy nhất cho chính phủ Shinzo Abe để thực hiện các cải cách đầy tham vọng nhằm đánh thức nền kinh tế Nhật Bản. Nếu Shinzo Abe trượt mục tiêu, đất nước sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn, nợ nần nhiều hơn, bị qua mặt nhiều hơn và sẽ chia rẽ hơn bao giờ hết.
Còn trên báo Le Monde, chuyên gia kinh tế Jean-Pierre Petit trong bài Từ Nhật Bản về đánh giá cao chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe là thống nhất trong chẩn đoán, nhất quán và quyết tâm trong hành động nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi cuộc khủng hoảng nặng nề. Tác giả kết luận, từ 6 tháng gần đây, Nhật Bản cuối cùng đã trở thành tia sáng thật sự cho toàn bộ các quốc gia phát triển.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trước sự ưu ái của Trung Quốc dành cho Đức trong chuyến thăm Liên minh châu Âu, Pháp đang cố gắng lấy lại cân bằng trong mối quan hệ với cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới này. Tổng giám đốc ngành đường sắt Pháp đã có chuyến thăm các chi nhánh của mình tại đây và thử nghiệm tàu cao tốc Trung Quốc. Phóng viên báo Lezeco miêu tả lại chuyến đi này.
Giải thích cho chuyến đi của mình, ông Guillaume Pepi cho biết cần phải đi quan sát các nước đang phát triển mạnh để nghiên cứu các công nghệ mới nhằm phục vụ cho xuất khẩu.
Công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF đã có mặt và phát triển tại thị trường Trung Quốc. Ví dụ như AREP, một chi nhánh chuyên về kiến trúc nhà ga của SNCF, minh họa cho chiến lược phát triển của công ty này tại đất nước. Công ty đã thực hiện nhiều nhà ga tiêu biểu tại Thượng Hải và Vũ Hán, và nhiều khu phức hợp trên các nhà ga, bao gồm văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở. Ngoài ra còn có Swisscar, một công ty liên doanh với RATP, chuyên về kỹ thuật, Geodis, chuyên logistics, và Keolis vừa mở văn phòng tại Vũ Hán và trở thành đối tác chiến lược để phát triển mạng lưới tàu điện ngầm của Thượng Hải. Quay lại tình hình xã hội Pháp, trang nhất của các nhật báo ra ngày hôm nay đồng loạt bàn về chính sách gia đình mới được Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault công bố ngày hôm qua.
Cải cách của Thủ tướng Pháp gây nhiều tranh cãi trong các đảng và ngay trong nội bộ đảng xã hội.
Nhật báo Le Monde đưa tin chính sách gia đình, các gia đình khá giả sẽ phải trả thêm 1 tỷ euro. Báo Lezeco chỉ trích, chính sách gia đình, Hollande lại tăng thêm thuế. Báo Le Figaro thì hài hước, hỡi các gia đình tôi đánh thuế. Tờ báo cho biết luật mới này sẽ liên quan tới khoảng 1,3 triệu gia đình, mỗi gia đình sẽ đóng thêm trung bình hàng tháng khoảng 64 euro. Báo La Croix thông tin thêm chính phủ sẽ tăng khoảng 270.000 chỗ dành cho trẻ dưới 3 tuổi, và nhà trẻ sẽ đón ít nhất 10% con của những gia đình nghèo. Báo cực hữu Libération nhận định, nhà nước chọn giải pháp tăng thuế đối với các gia đình khá giả, thay vì cải cách chế độ trợ cấp gia đình. Khoảng 12% gia đình có con sẽ bị tăng thuế. Báo L'Humanité công kích, chính sách gia đình, chính phủ áp đặt chính sách khắc khổ. Cải cách của chính phủ nhằm thu thêm 2 tỷ euro và cân bằng ngân sách dành cho gia đình từ giờ tới năm 2017. Căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ leo thang, đó là tiêu đề chính cho các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay. Từ 3 ngày nay, những người chống đối tập trung tại quảng trường Kassim và yêu cầu Thủ tướng Erdogan từ chức. Tuy nhiên, ông này khẳng định không phải băng cướp này sẽ làm ông chùn bước. Ngay nội bộ đảng AKP của Thủ tướng cũng bị chia rẽ và Thủ tướng chịu nhiều chỉ trích từ những đảng viên của đảng này.
Tiếp tục chương trình là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài gia công dệt may con gà đẻ trứng vàng của Bangladesh bị đe dọa.
Tạp chí kinh tế.
Thảm họa sập xưởng may Rana Plaza ở ngoài ô Dhaka, Bangladesh phơi bày ra ánh sáng những điều kiện lao động vô cùng tồi tệ của công nhân trong gần 5.000 xưởng may tại xứ này, hầu hết tất cả các cơ sở gia công cho các thương hiệu may mặc lớn của châu Âu. Khác hẳn với chương trình di rời cơ sở sản xuất của những tập đoàn công nghệ xe hơi chẳng hạn, thì các nhãn hiệu may mặc của châu Âu hay Hoa Kỳ khi di rời cơ sở sản xuất sang một quốc gia có nhân công rẻ như Bangladesh, không cần phải xây dựng nhà máy mà chỉ cần cung cấp hàng cho các nhà thầu địa phương, tự họ sẽ phân phối lại cho các hãng gia công phụ. Công việc chỉ đòi hỏi có một chiếc máy may và công nhân có thể làm việc ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ những điều kiện nào. Đấy là lý do vì sao mà các nhà chủ thầu gia công thường đặt cơ sở tại những khu nhà có giá thuê rẻ mạt. Đó là bước đầu dẫn đến những tai nạn lao động như là hỏa hoạn hoặc là thảm họa của ngày 24 tháng 4 vừa qua. Chỉ trong vài phút, tòa nhà 9 tầng ở Sava, ngoại ô thủ đô Bangladesh đã trở thành một đống gạch đổ nát. Tòa nhà bị sập vào lúc đang có khoảng 3.500 người có mặt tại đây, 1.127 người đã thiệt mạng, đại đa số là các công nhân dệt may. Vài ngày sau đó, hàng chục các cơ sở sản xuất hàng may mặc ở Bangladesh phải tạm đóng cửa để kiểm tra lại về mức độ an toàn của các tòa nhà. Một tháng sau thảm họa ở Sava thì công nhân trong ngành dệt may tại Bangladesh đã liên tục đình công đòi cải thiện điều kiện. Vào một buổi sáng đã có khoảng 30 công nhân ập vào trụ sở của Liên đoàn dệt may Bangladesh tại Dhaka. Một người trong số đó tên là Mohammed đã cho phóng viên của đài RFI Sebastian Farsi xem những bức ảnh chụp được từ những tòa nhà với rất nhiều vết nứt. Những tấm ảnh đó chụp được từ chỗ làm việc của nhiều thợ may Bangladesh. Mohammed cho biết là đã nhiều lần báo với chủ về những vết nứt này và thường thì anh được đề nghị một số tiền khá lớn để ẩn nhiệm luôn. Mohammed cùng với 1.200 công nhân khác làm việc tại nhà may Stickwell. Hàng tháng họ sản xuất ra cả ngàn sản phẩm cho các nhãn hiệu nổi tiếng của châu Âu như là Zara hay Mango, một chi nhánh của nhóm hàng may mặc Inditex. Và tương tự như những gì đã xảy tới với tòa nhà Rana Plaza, chủ nhân của nhà máy Stickwell luôn khẳng định rằng những vết nứt không hề đe dọa đến tính mạng của các công nhân. Sau tai họa hôm tháng 4, không còn một ai tin vào những lời nói của các ông chủ thầu. Xưởng may Stickwell tại Dhaka là một tòa nhà 8 tầng, thay vì 5 tầng như đã quy định trong giấy phép xây cất. Căng thẳng giữa công nhân với giới chủ, các hãng gia công càng thêm rõ nét sau vụ sập xưởng may ở Sava. Cốt lõi vấn đề là người làm công tại đây làm việc quần quật từ 10 cho đến 15 giờ mỗi ngày và 6 ngày trong tuần với đồng lương rẻ mạt, chưa đầy 50 euro hàng tháng. Nhiều người than phiền với phóng viên của đài RFI rằng họ phải thường xuyên làm thêm giờ phụ trội, và trên nguyên tắc mỗi giờ phụ trội như vậy được trả giá là 30 xu euro, thế nhưng thực tế họ không bao giờ nhận được những khoản thù lao rộng rãi đó. Một vấn đề khác đặt ra là hiện tại có rất ít trong số gần 5.000 nhà may gia công của Bangladesh được các hãng quần áo nổi tiếng của Âu Mỹ kiểm soát về những tiêu chuẩn an toàn và luật lao động. Stickwell là một ngoại lệ. Thế nhưng thực tế thì, theo lời phóng viên của đài RFI Sebastian Farsi, kể cả khi các thanh tra viên đến tham quan, công nhân ở đây cũng không bao giờ được tiếp xúc trực tiếp với họ. Yusuf kể lại, anh được chủ bảo là phải khai báo với khách hàng là thường nhận lương hàng tháng đầy đủ, đúng hạn kỳ, là anh được quyền nghỉ phép và rất hài lòng với công việc của mình. Thực tế không hẳn là như vậy. Khi công nhân ở đây thường bị đánh đập hoặc là họ bị trừ lương vì nói chuyện với đồng nghiệp, ông chủ của Yusuf công khai tuyên bố rằng ông ta có thể đánh chết nhân viên mà không sợ bị tù tội vì có ô dù của chính quyền địa phương che chắn.
Vài tháng trước vụ sập tòa nhà Rana Plaza, nhiều xưởng dệt may gia công ở Bangladesh đã bị hỏa hoạn, làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Mỹ đã yêu cầu chính quyền Dhaka bảo đảm an toàn cho công nhân và tôn trọng luật lao động. Hoa Kỳ dọa xét lại những điều khoản ưu đãi về thương mại mà Washington đã dành cho Bangladesh. Với gần 40% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó, Bangladesh là một trong những quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới. Từ đầu những năm 1970, chính quyền nước này đã tập trung vào ngành công nghệ dệt may. Trong những năm gần đây, vào lúc nhân công ở Trung Quốc bắt đầu tăng giá, Bangladesh trở thành miền đất đầy hứa hẹn của các tập đoàn may mặc tên tuổi trên thế giới. Với mức lương trung bình là 30 euro một tháng, một công nhân Bangladesh phải làm việc 60 giờ mỗi tuần. Với giá rẻ mạt như vậy, theo thẩm định của cơ quan tư vấn McKinsey của Hoa Kỳ, đến năm 2015, doanh thu của ngành công nghiệp dệt may của Bangladesh sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện tại, và doanh thu trong ngành sẽ được nhân lên gấp 3 vào khoảng năm 2020. Nhờ vào một đội ngũ từ 3 đến 4 triệu công nhân làm việc trong gần 5.000 nhà máy, hiện tại ngành dệt may chiếm đến 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn quốc và đem lại 15% GDP cho Bangladesh. Theo các số liệu thống kê mới nhất, thuê gia công dệt may ở Bangladesh có lợi hơn nhiều so với các nước lân cận, từ Pakistan đến Việt Nam, từ Campuchia đến Indonesia. Ngoài hai lợi thế nhất định là có nguồn nhân lực dồi dào và nhân công rẻ, Bangladesh còn được hưởng một lợi thế thứ ba, đó là hàng may mặc của xứ này xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu ít bị đánh thuế. Trong năm 2012, Liên hiệp châu Âu nhập khẩu hơn 8 tỷ euro hàng dệt may từ Bangladesh, và hiện tại nước này là nguồn cung cấp quan trọng thứ nhì của Liên hiệp châu Âu, đứng sau Trung Quốc, nhưng trước Thổ Nhĩ Kỳ.
Báo cáo của cơ quan tư vấn McKinsey chỉ nói rất qua loa về những thách thức mà Bangladesh sẽ phải vượt qua. Thế nhưng McKinsey lại không đi vào chi tiết những trở ngại của ngành công nghệ dệt may đối với Bangladesh. Cơ quan tư vấn này của Mỹ nêu lên một số vấn đề, chẳng hạn như là Bangladesh muốn tiếp tục là xưởng may của thế giới thì sẽ phải củng cố hạ tầng cơ sở, phải cải thiện hệ thống giao thông, phải cung cấp điện cho các khu phố và nâng cao các điều kiện vệ sinh cho công nhân. Vẫn theo McKinsey thì Bangladesh còn rất chậm trễ về phương diện áp dụng các chuẩn mực quốc tế về luật lao động, từ việc đào tạo nhân công đến chính sách bài trừ mọi hình thức bóc lột lao động trẻ em. Vấn đề đặt ra là trong 10 năm qua, giá thành của hàng may mặc Bangladesh khi xuất khẩu ra nước ngoài đã giảm mạnh. Khách hàng của Bangladesh luôn gây sức ép lên các nhà thầu để ghim giá. Như là trong trường hợp của một doanh nhân trả lời phóng viên đài RFI, một hãng quần áo của Ý sẵn sàng trả cho ông ta đến $3.50 một chiếc áo thun, cũng mặt hàng này nhưng một khách hàng người Mỹ chỉ trả với giá chưa đầy $2, với điều kiện là ông ta sẽ mua một lượng hàng lớn hơn rất nhiều. Trên cơ sở đó, McKinsey cho rằng chính những nhà đầu tư và những khách hàng thuê gia công của Bangladesh phải có trách nhiệm để giúp cho các hãng gia công nước này cải thiện điều kiện lao động.
Sau thảm họa ở Rana Plaza, đã có khoảng 30 tập đoàn may mặc quốc tế ký tên vào một thỏa ước về an toàn cho công nhân Bangladesh. Trong số đó, có những nhãn hiệu quen thuộc với người tiêu dùng như Benetton của Ý, nhãn hiệu nổi tiếng Zara của Tây Ban Nha, hay Marks & Spencer của Anh, H&M của Thụy Điển, dây chuyền phân phối Carrefour của Pháp, cam kết tăng cường mức độ an toàn tại các cơ sở ở Bangladesh. Cụ thể là, trên nguyên tắc, các nhà máy tại đây sẽ thường xuyên bị kiểm tra đề phòng hỏa hoạn, kiểm tra về mức độ an toàn của các nhà máy. Về phía Mỹ thì có Tommy Hilfiger và Calvin Klein đã ký kết vào thỏa ước này. Riêng dây chuyền phân phối Carrefour của Pháp còn đi xa hơn khi cho biết đã có hẳn một chính sách để cải thiện đời sống cho công nhân tại đây. Hiện tại có khoảng 60 nhà máy gia công cho nhãn hiệu Marks & Spencer của Anh, còn tập đoàn phân phối Walmart của Mỹ thì có cả gần 280 cơ sở trên quốc gia nhỏ bé này của châu Á. Bangladesh hiện là nguồn cung cấp hàng dệt may thứ nhì cho thế giới, chỉ sau có Trung Quốc. Đối với Pháp, Bangladesh đứng hạng thứ ba trong số các nhà cung cấp sau Trung Quốc và Ý, nhưng đứng trước cả Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một số tổ chức điều tra độc lập, sau vụ sập nhà máy ở Rana Plaza, người ta đã tìm thấy nhiều nhãn hiệu của Tex, quần áo của dây chuyền siêu thị Carrefour và Inetenso của Auchan. Tuy nhiên, thỏa ước vừa đạt được chỉ liên quan đến chưa đầy 1/3 các cơ sở gia công hàng dệt may của Bangladesh trên toàn quốc. Nói cách khác, 2/3 trên tổng số gần 5.000 nhà máy vẫn không bị gò bó về luật lệ hay điều kiện vệ sinh tối thiểu.
Gần một tháng sau vụ sập nhà may ở Sava, hơn 30 nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới đã ký kết một thỏa thuận về các chuẩn mực an toàn tại các nhà máy gia công Bangladesh, cụ thể là các bên cam kết sẽ rà soát lại những điều kiện làm việc của công nhân, bảo đảm là họ phải được trả lương theo hợp đồng, phải được nghỉ giải lao theo quy định, các cơ sở sản xuất phải bảo đảm là có lối thoát hiểm trong trường hợp mà những điều kiện đó không được bảo đảm thì công nhân Bangladesh có quyền đình công. Bangladesh trong những tuần lễ tới đây sẽ chỉ định các toán thanh tra viên độc lập để giám sát tình hình tại khoảng 5.000 cơ sở sản xuất hàng dệt may trên toàn quốc. Tuy nhiên trước mắt thì đấy mới chỉ là những thỏa thuận, những cam kết có trên giấy tờ. Tuy nhiên, theo nhận định của bà Marine Kombokman, giám đốc tổ chức phi chính phủ mang tên là Nhân sự Không Biên Giới, thì thỏa thuận bảo đảm an toàn cho công nhân dệt may ở Bangladesh sẽ không được mở rộng đến các xưởng gia công tại các quốc gia khác như là ở Campuchia hay Việt Nam, Pakistan, v.v. Bà Kombokman cho biết thêm là trên thực tế, thỏa thuận giữa khách hàng với các hãng gia công của Bangladesh đã được thông qua từ cuối năm ngoái, thế nhưng các hãng may mặc Âu Mỹ vì quyền lợi tài chính còn chần chừ cho đến khi tai nạn sập nhà may ở Rana Plaza xảy tới và hơn 1.000 người bị cướp đi mạng sống. Theo giám đốc tổ chức Nhân sự Không Biên Giới, thì những thương hiệu nổi tiếng từ Benetton đến Mango, Calvin Klein v.v. chỉ hành động khi mà hình ảnh của các nhãn hiệu này có nguy cơ bị xấu đi vì những tai nạn lao động chết người như vừa qua mà thôi.
Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu. Trung Quốc, môi trường ô nhiễm chính quyền phủ tay, đề tài do Tú Anh biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Triết Giang bên Trung Quốc. Bất bình vì rác rưởi tràn ngập dòng sông Thân Yêu, một doanh nhân đề nghị tặng lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ Môi trường huyện Thủy An một số tiền tương đương với 30.000 đô la Mỹ nếu ông này can đảm nhảy xuống nước. Đảng viên này vừa thiếu can đảm, vừa thiếu trách nhiệm đổ lỗi cho nông dân nhập cư thải rác xuống sông. Trong bối cảnh Bắc Kinh và một phần lớn lãnh thổ phía Bắc Trung Quốc bị khói độc công nghiệp bao trùm trong 3 tuần lễ hồi tháng Giêng gây bất bình trong dân chúng, một người dân tỉnh Triết Giang đã có sáng kiến đặt chính quyền Trung Quốc vào thế bị động. Trên mạng WeChat, ông Kim Tăng Mẫn, tổng giám đốc một hiệu kính nổi tiếng ở Triết Giang, trực tiếp thách thức cán bộ lãnh đạo địa phương với lời hứa tặng 200.000 nhân dân tệ nếu ông này dám xuống dòng sông Thủy An bơi 20 phút. Bên cạnh lời thách thức và trị giá tiền thưởng, ông Tăng Kim Mẫn gửi kèm 3 tấm ảnh chụp dòng sông tràn ngập rác như một bãi chứa khổng lồ. Theo lời tác giả thì thủ phạm gây ô nhiễm là nhà máy giày tại địa phương tuôn nước dơ thẳng xuống dòng sông. Tăng Kim Mẫn kể lại trên mạng chinanews.com, lúc tôi còn nhỏ, dòng sông này là nơi mà dân chúng rửa rau và tắm giặt, mà nay do lề thói thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp Trung Quốc mà dòng sông Thủy An biến thành bãi rác. Hay được tin này, một doanh nhân ở Sơn Đông cũng lên mạng hứa tặng 100.000 nhân dân tệ để được thông tin thêm về nạn ô nhiễm ở Thủy An. Bị dân chúng thách thức, lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường địa phương phản ứng ra sao? Ông Bao Chứng Minh tỏ ra là một đảng viên xuất sắc. Trước hết, ông lách né câu hỏi sắc bén của người dân, không trả lời là có dám xuống sông tắm 20 phút hay không. Trái lại, cán bộ này tìm cách gây chia rẽ giữa dân nông thôn và thành thị với lập luận, xin trích. Nguyên nhân gây ô nhiễm không phát xuất từ 44.000 dân Thủy An, mà là do 80.000 nông dân nhập cư tìm việc làm gây ra. Hãng tin Asia News nhắc lại ô nhiễm và tham ô là 2 căn bệnh đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sách chống tham ô và ô nhiễm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tung ra từ 10 năm qua không mang lại một kết quả nào để bảo vệ sức khỏe dân chúng. Tập Cận Bình lên thay vào tháng 3 tới chỉ nhìn nhận vấn đề nhưng tự thú là vô kế khả thi. Sự thật là chính quyền Trung Quốc muốn duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nên thả lỏng cho nhà máy, xí nghiệp, muốn làm gì thì làm miễn đạt chỉ tiêu do đảng đề ra. Tình trạng môi trường ô nhiễm tại Trung Quốc gây tác hại nhân quả đến sức khỏe dân chúng. Cuối tháng 2 năm 2013, lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc qua báo cáo chính thức của Bộ Môi trường công nhận sự hiện hữu của những làn ung thư. Thực trạng này đã được phóng viên điều tra Trung Quốc tên Đặng Phi báo động từ năm 2009, với bản đồ đầu tiên gồm 35 địa danh làn ung thư trên toàn Hoa Lục. Tại Việt Nam, năm 2012, báo chí cũng nhắc đến những địa danh như làng Hạ ở Phú Thọ, thôn Xuân La, Hà Nội hay làng Đông Thạnh ở Hóc Môn gần Sài Gòn nằm trong danh sách 37 làng ung thư đã được kiểm kê tại Việt Nam.
Khúc Marcia Baila do nhóm Lerita Misuku Misuku trình bày đã kết thúc chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay. Ngày mai phần 2 của chương trình mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đó là tạp chí xã hội với đề tài nỗ lực cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam, Trọng Thành phụ trách. Tạp chí có sự tham gia của tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, bác sĩ Trần Tuấn, nhà báo Trần Đăng Tuấn từ Hà Nội. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai trên cùng làn sóng.
d'ailleurs plus qu'ailleurs.